Quốc Vinh kính chào quý vị, cùng với tôi nhìn lại những câu chuyện nổi bật trên chính trường ở Úc là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thứ ba vừa rồi, Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison đã công bố dự thảo ngân sách đầu tiên của ông và cũng là ngân sách đầu tiên của chính phủ dưới thời Thủ tướng Malcolm Turnbull. Cảm tưởng của anh như thế nào?
Cái ngân sách của ông Scott Morrison được mô tả là một cái ngân sách rất là thận trọng, chậm mà chắc, nhưng mà không đưa ra cái chỉ tiêu nào mà có vẻ vượt khỏi cái tầm tay hoặc là khó đạt được, bởi vì có lẽ là ông cũng nhận lấy cái bài học kinh nghiệm từ người tiền nhiệm là ông Joe Hockey từ những cái ngân sách 2014 và 2015 vân vân. Thì rõ ràng là đây là một, tuy là một cái ngân sách đầu tiên của cái chính phủ Malcolm Turnbull, nhưng rõ ràng nó đã là một cái sự chuẩn bị khá kỹ càng, bởi vì ngay từ đầu ông Scott Morrison cũng tuyên bố rằng đây không phải chỉ là một cái ngân sách bình thường như mọi cái ngân sách khác, nhưng mà đây là một cái kế hoạch kinh tế để giữ cái sự phát triển quốc gia, cái sự phát triển kinh tế của quốc gia một cách ổn định và tiệm tiến. Và chúng ta thấy là qua nhiều cái biện pháp, ông không có một cái cao vọng gì hoặc là một cái mục đích sâu xa nào mà có thể khó đạt được, và đây coi như là một cái chiến thuật tranh cử một cách khá là an toàn cho liên đảng tự do và quốc gia.
Nếu nói cụ thể một tí thì những ai là sẽ được lợi qua cái ngân sách này và những ai là sẽ thiệt hơn một chút, thưa anh?
Vâng, thì trong cái ngân sách thì lúc nào nó cũng có kẻ thắng và người thua, bởi vì không thể nào mà có được một cái sự tiết kiệm mà không phải cắt giảm, cắt chỗ này một chút mà cắt chỗ kia một chút vân vân. Thì rõ ràng trong cái ngân sách của ông Scott Morrison cũng có nhiều cái yếu tố đó, cũng như bất cứ một ngân sách nào khác. Nhưng mà có lẽ một cái điều mà chúng ta nói trước một cách khá thú vị đó là, và nó liên quan trực tiếp với, thí dụ như với chương trình Việt ngữ của SBS Radio hoặc là với quý thính giả đang theo dõi cái chương trình này chẳng hạn, đó là ngân sách năm nay không hề đá động gì đến cái sự tăng hoặc là giảm của cái các cái trừ ta tài trợ cho các cái cơ quan truyền thông quốc gia như là ABC hoặc SBS như nhiều năm trước. Và có lẽ do đó thì mình cũng yên tâm là năm tới mình còn job để làm, phải không Quốc Vinh?
Hy vọng như vậy, thưa anh Lưu Dân.
Vâng, theo cái sự phỏng định của các cái chuyên gia bên Bộ Ngân khố thì cái mức độ thâm thủng ngân sách của năm 2016-17 nó sẽ là vào khoảng cỡ 37 tỷ. Đây là một cái con số nó nhích gần hơn thêm một chút xíu trong cái lỗ hổng của cái sự thâm thủng ngân sách. Và ông Scott Morrison cũng không có cái tham vọng là sẽ cân bằng ngân sách trong một hoặc là hai năm tới, mà ông còn dự đoán là có lẽ đến năm 2020, tức là năm 2020, thì cái ngân sách nó mới có thể trở lại còn một cái mức độ ổn định, nếu mà không có những cái chi tiêu gì bất ngờ hoặc là không có những cái đột biến gì lớn trên cái thị trường tài chính ở quốc nội cũng như là trên thế giới. Ông cũng phỏng định rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ giảm xuống còn khoảng 5,5% trong năm tới. Thưa quý vị, thì cái tỷ lệ thất nghiệp hiện bây giờ nó đang ở cái mức từ 5,6 cho đến khoảng 6%, và do đó thì cái sự cố gắng qua những cái biện pháp như là những cái sáng kiến, những cái sự tài trợ thêm cho giới trẻ đi để bắt đầu đi làm việc, hoặc là những cái chương trình giáo dục hoặc là huấn nghệ được mở rộng thêm, thì sẽ thu hút được cái giới trẻ vào trong những cái hoạt động đó, thay vì họ chỉ ở nhà lãnh tiền thất nghiệp hoặc là chưa tìm ra việc làm vân vân. Thì chính phủ cũng đã có dự tính một cái sự thất thu khoảng 53 tỷ về cái biện pháp thuế doanh nghiệp trong 4 năm. Chúng ta cũng đã biết là để mà khuyến khích những cái hoạt động trong cái giới tiểu thương chẳng hạn, thì chính phủ đã có những cái biện pháp giảm thuế doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái ngành tiểu thương mà có cái mức luân chuyển vốn chừng khoảng cỡ dưới 2 triệu đô la mỗi năm. Thật ra thì đây là những cái doanh nghiệp rất là nhỏ, có cái phạm vi hoạt động trong vòng gia đình hoặc là ít thuê mướn nhân công vân vân. Tuy vậy thì chính phủ cũng có những cái biện pháp để lấy lại khoản cơ thêm 4 tỷ trong vòng 4 năm từ cái thuế công ty liên quốc gia, bởi vì nó có những cái sự thay đổi mà khiến những cái công ty cỡ lớn như là Google hoặc là Microsoft hoặc là Facebook vân vân, thêm 1 tỷ chỉ là một cái con số tương đối nó khiêm tốn so với cái doanh nghiệp của các cái đại công ty này, nhưng mà dù thế nào chi năng nữa nó cũng bù đắp qua lại được cái biện pháp mà cắt giảm thuế cho các ngành tiểu thương ở Úc vân vân. Tuy nhiên người ta cũng có thấy một vài cái trường hợp mà có thể cái người thua đậm hoặc là những cái người thắng cũng thắng lớn. Thí dụ như là chính phủ sẽ thu được khoảng cỡ 4,7 tỷ đô la trong vòng 4 năm từ sự tăng thuế thuốc lá và rượu chẳng hạn. Bây giờ nếu mà bạn đang mua một gói thuốc lá với cái giá khoảng 25 đô la một gói, 25 điếu, thì khoảng năm 2020 thì cái giá tiền của một cái gói thuốc đó nó sẽ tăng lên trên 40 đô la, thưa quý vị.
Hôm thứ Năm, lúc mà hồi đáp dự thảo ngân sách, ông Bill Shorten, thủ lãnh của lao động đối lập, đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ để mà nhấn mạnh một điểm là cái ngân sách của ông Scott Morrison là chỉ phần lớn nhắm vào những người giàu. Thật sự ra mà nói, nếu chúng ta nhìn kỹ một chút thì lấy thí dụ như những người có thu nhập trung bình đi, có nghĩa là có tiền lương khoảng trên dưới 80.000 đô la một năm á, thì có lợi từ cái ngân sách này, bởi vì cái mức đó bây giờ sẽ tăng lên là 87.000. Họ sẽ tránh được không phải đóng cái mức thuế cao, tại vì dưới 80.000 thì lâu nay là 32,5%. Nếu như mà vượt qua khỏi cái ngưỡng đó thì sẽ phải đóng cái thuế ở mức cao là 37%. Thì bây giờ nâng cái ngưỡng nó lên thì như vậy cũng là cái hay. Rồi như hồi nãy anh nói đó, tức là giảm thuế cho các doanh nghiệp mà ngày hôm qua thứ Sáu thì ông Scott Morrison đã phải công bố là thật sự ra cái kế hoạch giảm thuế cho các doanh nghiệp là sẽ kéo dài trong vòng 10 năm và sẽ tiêu tốn ngân sách là vài tỷ đô la lận, chứ không phải chỉ đơn giản như là cái hôm mà ông công bố thôi, tức là từ 1 tháng 7 thì những doanh nghiệp nào lợi tức dưới 10 triệu đô la thì chỉ đóng thuế ở mức 27,5% thôi. Đó, và sẽ giảm từ từ trong vòng 10 năm cho tới 2026 thì cái mức thuế đó chỉ còn có 25% thôi. Nhưng mà bên liên đảng thì nói rằng không, chúng tôi thực sự ra là quan tâm đến doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp, thương mại chính là cái tương lai của nước Úc.
Thật ra thì về những cái con số này và cái vấn đề này nó sẽ được tranh cãi, có thể là sẽ kéo dài đến suốt cái thời gian tranh cử sắp tới, bởi vì mỗi một bên có một cái luận điểm khác nhau. Nhưng mà với tư cách là những cái cử tri và những người đóng góp một cái phần trực tiếp bằng cái tiền thuế của mình vào cái ngân quỹ quốc gia, thì chúng ta có thể nhận định một cách khác. Thí dụ như là từ lâu nay liên đảng tự do quốc gia cũng luôn luôn bị mang tiếng là bênh vực cho quyền lợi của nhà giàu chẳng hạn, thì trong cái ngân sách lần này người ta ít thấy cái điều đó nó hiển lộ hơn. Trong khi đó bên phía lao động từ lâu nay vốn bị coi như là cái đảng chỉ biết tiêu tiền thôi mà không biết làm ra tiền chẳng hạn, thì lần này trong cái phúc đáp về ngân sách của ông Bill Shorten bên đảng lao động chẳng hạn, lại chúng ta lại thấy rất là ít khoản chi tiêu, mà ngược lại lại có nhiều cái khoản tiết kiệm, và do đó thì người ta nói là hình như là hai bên đang có một cái sự tiến lại gần nhau trong cái cách quản trị cái nền kinh tế của mình chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là trong cái hồi đáp về ngân sách của đảng lao động thì ông Bill Shorten không có cho thấy những cái chi tiêu gì nhiều như là những cái kế hoạch của các năm trước, và ngược lại thì cũng có nhiều cái biện pháp rút ngắn cái sự thâm thủng ngân sách, và đặc biệt ông cam kết những cái sự không thay đổi hoặc là nó có những cái biện pháp lợi thuận lợi hơn cho các cái lĩnh vực về giáo dục, về Medicare và về kiến tạo công an việc làm cho dân chúng vân vân.
Nhưng mà có một điểm khá là nổi bật, nó cho chúng ta thấy đây là một cái ngân sách, mặc dù bên liên đảng nói rằng đây không phải là ngân sách bầu cử để lấy lòng cử tri, mà là một cái ngân sách thực sự vì cái sự phát triển kinh tế của nước Úc. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn, không hiểu anh Lưu Dân thấy sao, chẳng hạn như lĩnh vực đầu tư hạ tầng cơ sở thì phải nói là một trong những cái phía mà thắng nhiều nhất trong cái ngân sách này, phải không thưa anh? 115 triệu chuẩn bị cho phi trường ở miền Tây của Sydney nè, rồi 594 triệu cho đường sắt nội địa Melbourne, Brisbane, và 1,5 tỷ đô la cho tiểu bang Victoria để mà nâng cấp những cái hệ thống giao thông trong thành phố cũng như là ở nông thôn luôn. Thì rõ ràng là cử tri đặc biệt ở Victoria mà nghe như vậy thì chắc là rất lấy làm mừng, không phải không anh?
Vâng, thì rõ ràng bất cứ một cái chính phủ nào cũng sử dụng cái vũ khí ngân sách để làm lợi thế cho mình, đặc biệt là trong những cái năm bầu cử. Và cái ngân sách này cũng không phải là ngoại lệ, mà kêu ông Scott Morrison phủ nhận cái điều đó. Chúng ta cũng thấy rằng là cái sự chi tiêu của chính phủ vào cái cơ sở hạ tầng nó rất là lớn ở trong cái ngân sách này, và gần như là ai cũng có cái phần được hưởng lợi của mình ở trong đó. Có khi là tiểu bang này được nhiều, có tiểu bang được kia được ít, nhưng mà rõ ràng là cũng có những cái đó. Nhưng mà có thể nói là cái người thắng lớn nhất ở trong cái ngân sách này là cái chi phí về quốc phòng. Chúng ta cũng tuần trước hay là tuần trước nữa có nói về cái chuyện mà đóng tàu ngầm cho Úc chẳng hạn 50 tỷ vân vân. Thì rõ ràng cái ngân sách về quốc phòng và an ninh quốc gia của Úc trong cái kế hoạch năm nay đó, thì nó tất cả những cái dự án xây cất về hoặc là cho những cái an ninh quốc phòng cũng như là khí cụ và vũ khí vân vân đó, thì nó lên đến 195 tỷ trong vòng 5 năm. Thì trong đó thì sẽ có nhiều cái hải đội, nhiều cái phi đội, nào tàu ngầm vân vân, và đặc biệt là những cái phương tiện về kiến cụ cũng như là về nhân sự cho Bộ Quốc phòng nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Cho đó thì nếu mà các bạn trẻ bây giờ đang nghe cái đài SBS của chúng ta đi chăng nữa, thì rõ ràng là mình nhìn thấy có lẽ cái tương lai của mình nó nằm ở trong quân đội Úc chăng. Thì đó cũng là một cái lĩnh vực nó sẽ phát triển rất là lớn về cái việc nhân dụng cũng như là những cái công việc, công an việc làm khác nó liên quan đến những cái ngành kỹ thuật tối tân hoặc là những cái sự phát triển về hạ tầng cơ sở và cho Bộ Quốc phòng chẳng hạn.
Đúng rồi đó. Chính phủ sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng đến 2% GDP cho đến năm tài khoá 2020-21, tức là sớm hơn 3 năm phản minh so với kế
đúng
hoạch
rồi
ban đầu.
Ừ.
Và nếu mà tính ra con số cụ thể đó, thì trong cái tài khoá 2016-2017 thì quốc phòng sẽ nhận được 32,3 tỷ Úc Kim. Nhưng mà điều đáng nói ở đây và tôi thấy rất là Nhưng mà có một dự án tôi thấy rất là đặc biệt ở đây là cái quỹ kỹ thuật thế hệ kế tiếp Next Generation Technologies Fund phục vụ cho các mục đích quốc phòng với chi phí là 730 triệu Úc Kim.
Đã.
Thì như anh nói, các bạn trẻ có lẽ cũng phải nên xem xét cái chuyện này trong tương lai.
Đây là cũng là một phần ở trong các cái infrastructure về technology, tức là về những cái ngành công nghiệp hiện đại, về tin học chẳng hạn. Thì rõ ràng nó mở ra những cái cánh cửa mới, những cái nghề nghiệp mới hoặc là những cái triển vọng cho nghề nghiệp tương lai của các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta cũng biết là đây là cái ngân sách của năm bầu cử, và tại sao ông Malcolm Turnbull lẫn Bộ trưởng Ngân khố Morrison không có chú ý nhiều về cái chuyện mà tập trung vào cái việc là phân phát ra những cái gói tiền này, gói tiền nọ để cho mua cái sự ủng hộ của cử tri, vân vân. Rõ ràng họ có chứ không phải không có, bởi vì trong cái kế hoạch vừa rồi nó có những cái biện pháp nhẹ nhàng mà khiến nhiều người không có để ý tới, nhưng mà nó rải rác đây đó đến một khoảng 1,5 tỷ, và 1,5 tỷ này chính phủ sẽ phải bắt buộc công bố những cái kế hoạch đó, những cái dự án đó là gì trong vòng 2 tuần tới nữa mà thôi. Và theo cái luật bầu cử bắt buộc thì sau 2 cái tuần đó trước thì họ sẽ không có quyền công bố những khoản chi tiêu sau ngân sách trước khi mà bên Ủy ban Tổ chức Bầu cử Quốc gia công bố cái ngày bầu cử.
Trong những tuần tới thì tôi và anh Lưu Dân chắc còn phải bàn rất là nhiều về chuyện bầu cử khi được công bố. Và có lẽ khi quý vị đang nghe cái chương trình này thì chắc là cũng đã có tin là bầu cử sẽ vào ngày nào rồi. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.